Chương 113. Quá khứ. Monte Cristo đi qua một dãy phố xuống bến tàu, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ khác là cách đây 24 năm, những ngôi nhà này âm thầm lặng lẽ chìm trong bóng tối mịt mùng, nhưng hôm nay chúng tấp nập vui tươi. Báo thức đi vừa tới hàng rào chắn, nơi mà bọn lính đã áp giải người tù xuống thuyền. Thấy một chiếc thuyền cho thuê đậu gần đấy, Bá Tước lấy tay vẫy, người chủ thuyền vội trèo tới đón khách. Trời rất đẹp, vầng dương đỏ ối chậm rãi chìm dần xuống chân trời, nhuộm hồng những làn sóng lăn tăn. Xa xa mấy cánh buồm trắng của những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ đi về phía đảo Cox và Marti. Chiếc thuyền vượt qua thôn Catalang có ánh đèn le lói, tiến về phía lâu đài Ít, và Monte Cristo cảm thấy cõi lòng tê tái. Thuyền cập bến, người chủ thuyền mời khách lên bờ. Bá Tước dùng mình nghĩ tới, ở nơi đây bọn lính đã chĩa lưỡi lê vào lưng người tù, bắt trèo lên những hòn đá nhọn hoắt. Sau cuộc cách mạng, người ta không nhốt tù chính trị ở lâu đài Ít nữa, một trạm thế quan đã được đặt ra để kiểm soát bọn buôn lậu, và có một người gác để hướng dẫn những du khách hiếu kỳ muốn đến thăm một nhà tù lịch sử. Những người làm việc cũ trong lâu đài đều đã về hưu, còn người gác vẫn là nhân viên cũ. Lúc người gác dẫn khách vào khu hầm kín, Monte Cristo cảm thấy lạnh gáy và mồ hôi lấm tấm trên trán. Bá Tước nhìn cái hầm kín của mình chìm ngập trong bóng tối. Chỗ kê cái giường và cái cửa đường hầm đã bị lấp kín. Bá Tước cảm thấy chân mình không còn đứng vững được nữa, phải ngồi xuống một cái ghế đầu. Người gác cầm bó đuốc hỏi, ngài có muốn nghe chuyện về những người bị nhốt vào đây không? Monte Cristo để tay lên ngực mình để tim khỏi đập mạnh, nói, được, bác kể đi. Ngày trước người ta nhốt trong cái hầm này một chàng rất nguy hiểm và tài tình, còn ở hầm bên kia là một ông linh mục điên. Ông ta điên ra sao? Mỗi năm ông ta xin biếu chính phủ thêm 1 triệu để được trả tự do. Họ có nói chuyện được với nhau không? Điều đó tuyệt đối cấm. Ông linh mục thì già yếu, còn anh chàng này thì khỏe mạnh và có nhiều mưu trí, nên anh đã đào được một con đường hầm thông sang nhau, hãy còn vết tích đây này. Người gác vừa nói xong, liền cầm bó đuốc soi vào tường. Bá Tước mỉm cười nghĩ thầm, người ta nhầm to. Người gác nói tiếp, thế là hai người đã liên lạc được với nhau. Trong bao nhiêu lâu, không ai biết cả, chỉ biết là một hôm, ông linh mục ốm rồi chết. Anh thanh niên liền vác xác ông già về đặt lên giường mình, rồi chui vào cái bao tải dùng để liệm xác chết. Ngài xem, anh ta có khôn ngoan không? Monte Cristo nhắm mắt lại và tưởng chừng cái bao tải xù xì còn vương hơi lạnh của xác chết cọ sát vào da thịt mình. Anh ta đặt kế hoạch là người ta sẽ đem chôn anh ta, sau đó sẽ tìm cách vượt ngục, nhưng lại không biết là ở lâu đài Ít này người ta tiết kiệm một cỗ quan tài và có tục lệ quẳng xác xuống biển sau khi đã buộc vào chân một viên đạn trái phá. Bá Tước thở rất khó khăn, mồ hôi toát ra như tắm. Anh thanh niên đó sau ra sao? Người ta quẳng anh ta xuống biển, nhưng khi cái bao tải sắp rơi xuống nước, người ta có nghe thấy một tiếng thét rùng rợn và chắc anh ta bị chìm nghỉm dưới đáy biển vì hòn đạn buộc dưới chân. Tội nghiệp. Tên anh ta là gì? Không ai biết, chỉ biết số tù của anh ta là 27 và ông linh mục là 34. Bác làm ơn dẫn tôi sang buồng ông linh mục. Được, xin mời ngài theo tôi. Monte Cristo đi theo người gác qua một hành lang nhỏ rồi tới buồng linh mục. Bá Tước rất cảm động khi nhìn thấy những nét vạch trên tường chỉ giờ giấc và cái khung giường mà ông linh mục đã chút hơi thở cuối cùng. Bất chợt, hai giọt nước mắt lăn trên má Monte Cristo. Đây là chỗ nằm của ông linh mục. Đây là cái cửa hầm mà hai người đã liên lạc được với nhau, và người ta đã đoán rằng thời gian liên lạc trong khoảng 10 năm trời. Thật là những con người đáng thương. Trong 10 năm đằng đẵng chắc là phải buồn lắm. Người gác kể tiếp. Bá Tước rút trong túi ra mấy đồng tiền vàng biếu người gác. Bác tao chố mắt nhìn khách, không ngờ được món quà hậu hĩnh như vậy. Ngài thật là một người hào phóng, và tôi muốn tặng lại ngài mấy thứ này. Ngài nên biết rằng, một hôm, tôi nhấc cái giường nằm của ông linh mục ra, thấy có một phiến đá, và bên dưới phiến đá có một cái thang dây và một số dụng cụ. Nhưng có cái này là quý hơn cả. Đó là một cuốn sách viết trên những băng vải xé ở những cái áo sơ mi ra, để tôi đi lấy và đưa hầu ngài. Khi người gác đi khỏi, Monte Cristo quỳ xuống chân giường thổn thức một mình. Ôi, cha thứ hai của con, cha đã ban cho con trí tuệ, tự do và tiền của. Là một người siêu phàm, cha đã nắm được những kiến thức khoa học, cũng như tâm lý của con người, cha đã phân biệt được điều thiện, điều ác. Và với tấm lòng cao cả, quảng đại, tuyệt vời, cha đã xóa bỏ mối hoài nghi còn vương vấn trong đầu óc con. Thưa ngài đây! Tiếng người gác ở phía sau là Monte Cristo giật mình quay lại, kính cẩn cầm lấy bản di cảo của linh mục Faria về đề cương xây dựng một nền đế chế thống nhất nước Ý. Bá tước chăm chú nhìn câu đề từ mà Chúa đã phán truyền. Ngươi hãy vặn răng của con rồng và vùi xuống chân con sư tử. À, câu trả lời đây rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Monte Cristo bỏ bản di cảo vào trong áo, bước ra khỏi lâu đài, xuống thuyền trở về Marseille. Lúc đi qua thôn Catalan, bá tước không quay đầu lại nhìn và lẩm bẩm tên một người phụ nữ. Cái tên đó bá tước thốt lên một cách trìu mến. Đó là tên cô gái Hy Lạp. Monte Cristo đi về phía nghĩa trang, thấy Moren đang đứng tựa vào một cây thông, thẫn thờ nhìn ngôi mộ của bà Moren. Maximilian, anh hãy dẹp nỗi đau khổ lại. Tôi biết một người còn đau khổ gấp trăm anh. Nhưng tôi đã mất người mà tôi yêu quý nhất đời. Moren, anh hãy nghe đây. Tôi biết một người đã đặt hết niềm hạnh phúc vào một người đàn bà. Anh ta trẻ, yêu đời, có cha già và vợ chưa cưới mà anh ta sùng bái. Anh ta sắp sửa cưới cô gái ấy thì một sự éo le của định mệnh đã tước đoạt tự do, tình yêu, sự nghiệp của anh ta và ấn anh ta vào ngục tối trong 14 năm trời. Trong khoảng thời gian dài khủng khiếp đó, anh ta đã bao lần tuyệt vọng và định tìm cái chết. Nhưng trong lúc khốn quẫn đó, Chúa đã hiện ra và với một phép mầu nhiệm lôi anh ta ra khỏi nấm mồ sống, hoán cải lại con người anh ta, ban cho anh ta một sức mạnh thần kỳ và một kho tàng vô tận. Câu nói đầu tiên khi anh ta trở về với tự do là gọi tên cha, nhưng cha đã chết đói. Anh ta gọi tên người yêu thì người yêu đã đi lấy chồng, và tệ hại hơn nữa là lấy kẻ đã hãm hại anh ta. Anh xem như vậy thì người đó còn đau khổ hơn anh nhiều. Thế Chúa có an ủi anh ta không? Chúa đã mang lại thư thái trong tâm hồn anh ta và mong rằng một ngày kia anh ta sẽ tìm được hạnh phúc. Vâng, tôi cũng cầu mong như vậy. Moren gục đầu xuống nói. Anh Moren, tôi phải xa anh trong ít ngày, và như tôi đã hứa với anh, ngày mùng 5 tháng 10, tôi sẽ chờ anh ở đảo Monte Cristo. Ngày mùng 4 tháng 10, anh tới cảng Batista, sẽ có một chiếc du thuyền đưa anh tới địa điểm đã quy định. Bây giờ tôi có việc phải sang Ý, và một giờ nữa tôi sẽ xuống tàu. Anh có thích đi với tôi ra bến tàu không? Moren gật đầu và đi với Monte Cristo ra tới bến. Anh ôm hôn bá tước, con tàu phụt khói và từ từ rời bến. Và một giờ sau chỉ còn là một chấm đen ở chân trời. Chương 114 Peppino. Trên đường từ Florence tới thủ đô Roma, một cỗ xe chạm đang phóng hết tốc độ dường như muốn đốt cháy các chặng đường. Trên xe là một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc áo đuôi tôm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đầy bụi. Ở ve áo có gài một cuống huy chương bắt đầu bụi tinh đỏ tươi. Nghe giọng nói của người đàn ông đó, người ta biết ngay là một người Pháp biết một vài tiếng Ý, đủ để bảo người đánh xe chạy nhanh hay chạy chậm. Lúc gần tới Roma, người khách chẳng buồn thò đầu ra nhìn nhà thờ Thánh Pierre cổ kính, và chỉ rút từ trong cặp ra một tờ giấy gấp tư, chăm chú nhìn, rồi gật đầu nói một mình. Tốt lắm, nó hãy còn đây. Cố xe tới quảng trường Del Popolo và đứng trước khách sạn Tây Ban Nha. Ông Patini, chủ khách sạn, tay cầm mũ, đứng trước thềm đón khách. Khách bước vào nhà, bảo chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, rồi hỏi thăm ngân hàng Thomson và Friend. Ngân hàng này, mọi người ở Roma đều biết nó nằm trên đại lộ Bianchi, gần nhà thờ Thánh Pierre. Người khách ăn xong đi ra khỏi khách sạn với lũ trẻ con bán báo bám xung quanh. Một người lạ mặt đi lẩn trong đám đông bám sát người khách với dáng điệu của một tên đặc vụ. Khách là người Pháp đi tới ngân hàng Thomson và Friend có vẻ hấp tấp. Tới phòng thường trực, khách hỏi người thư ký. Tôi muốn gặp ông chủ ngân hàng. Xin ngài cho biết quý danh. Người thư ký ngừng viết hỏi. Nam tước Đăng La. Người thư ký liền gọi một người tùy phái dẫn khách vào phòng giám đốc. Trong lúc đó, người lạ mặt cũng vào phòng thường trực lặng lẽ ngồi xuống ghế. 5 phút sau, người thư ký nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nói với người lạ mặt. Chào anh Peppino, vẫn khỏe chứ? Xin chào, người Pháp ấy đến lĩnh tiền phải không? Bao nhiêu?
Chưa biết, vì hắn không báo trước. Lát nữa tôi sẽ báo anh.
Lần này thì phải báo chính xác đấy, không được như lần trước. Lão hoàng thân người Nga lĩnh 30 vạn, mà cậu lại báo nhầm là 3 vạn. Chủ tướng Vampa đã làm ầm lên.
Được, anh cứ yên chí.
Nói xong, viên thư ký đi vào bên trong và một lát sau hớt hơ hớt hải chạy ra. Thế nào? Peppino hỏi.
Mẹ ơi, số tiền lớn quá, những 5 triệu, có chữ ký bảo đảm của báo tước Monte Cristo, một khách có tín nhiệm của ngân hàng.
Thật ư, 5 triệu, ai chả trả số tiền quan trọng đây?
Im đi, lão ta ra kia kìa.
Viên thư ký lại cặm cụi viết và Peppino ngồi yên tại chỗ. Đăng La, vẻ mặt hớn hở đi ra cùng với chủ ngân hàng. Ông chủ ngân hàng tiến khách ra đến tận cửa, Peppino vội vàng bám theo sau. Cố xe ngựa đã đậu ở trước cửa ngân hàng, Đăng La bước lên xe, nhẹ nhõm như một chàng trai, cái cặp da ôm chặt trong cánh tay.
Ngài có muốn đến thăm nhà thờ Thánh Pierre không?
Người đánh xe hỏi.
Tôi đến Roma có phải để tham quan đâu, anh đưa tôi tới khách sạn của ông Patini.
10 phút sau, Đăng La đã trở về tới khách sạn, trèo lên giường, ngủ ngay sau khi đã để cặp da xuống dưới gối. Peppino ngồi ở ngoài cổng đánh bài với mấy chú bé đánh giày. Sáng hôm sau, Đăng La dậy muộn vì từ mấy đêm nay y có ngủ được đâu. Sau bữa ăn trưa thịnh soạn, Đăng La bảo chuẩn bị xe để 2 giờ chiều khởi hành. Lúc y bước chân ra cửa, một lũ trẻ con xúm lại xin tiền. Y móc túi cho mỗi đứa 1 hào rồi bảo người đánh xe đi Venice. Đăng La có ý định đi Venice nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó đến Viên vì nghe nói ở thủ đô Áo có nhiều thứ ăn chơi. Cỗ xe chuyển bánh và chạy như bay trên đường cái. Đi được vào khoảng 3 dặm, những cánh đồng của ngoại thành Roma đã bắt đầu chìm trong bóng tối. Đăng La cảm thấy khoan khoái vì đêm trước đã ngủ được một giấc ngon lành. Y nằm dài trên cái đệm xe rất êm, một kiểu xe của anh, có nhiều lò xo và có 2 con ngựa kéo rất khỏe. Còn đi 7 dặm nữa thì tới trạm đổi ngựa. Y miên man nghĩ tới người vợ trẻ để lại ở Paris, tới cô gái Eugenie ra đi với Dagmely, không biết đã đến phương trời nào rồi. Tới người khách nợ mà y bỏ rơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc y mở mắt ra, cỗ xe vẫn bon bon chạy giữa cánh đồng bát ngát trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Một lát sau, xe dừng trước một ngôi nhà tồi tàn, thấp thoáng có bóng người. Cả đánh xe tháo ngựa, thay những con khác vào, rồi lại cho xe chạy. Đăng La thò đầu qua cửa xe hỏi người đánh xe.
Này anh bạn, xe tới đâu rồi?
Nhưng gã đánh xe nói bằng tiếng Ý, giọng nghiêm lại như ra lệnh.
Rụt đầu vào!
Đăng La đột nhiên cảm thấy lo lắng, và nỗi lo mỗi lúc một tăng, nhất là trong hoàn cảnh y đang đi trốn. Y nhìn qua cửa xe bên phải, thấy một người mặc áo choàng đi kèm cỗ xe. Y nghĩ bụng, có thể là một tên sen đầm đang đi lùng mình chăng? Y quay sang phía bên trái, cũng lại thấy một kỵ sĩ nữa đi bên cạnh xe.
Anh bạn ơi, cho xe chạy đi đâu thế?
Rụt đầu vào, vẫn câu trả lời bằng tiếng Ý. Đăng La toát mồ hôi ra, nghĩ bụng, thôi hỏng mất rồi, có lẽ ta đã bị bắt. Y ngồi nép mình vào xe run sợ. Trăng đã lên, và 2 bên đường đầy những ngôi mộ, mà những cây thánh giá vươn dài trong đêm tối trông như những bóng ma đen ngòm. Y hiểu rằng cỗ xe đã quay trở lại thủ đô Roma. 1 giờ sau, cỗ xe đã tới những bức tường cổ vây quanh thủ đô và rẽ sang bên trái. Y nghĩ bụng, ôi không phải sen đầm, có lẽ là bọn cướp. Y chợt nhớ đến câu chuyện của Albert Morcerf đã kể cho Đăng La phu nhân và Eugenie nghe về bọn cướp nổi danh ở thành phố Roma, và đột nhiên y thấy dựng tóc gáy. Cỗ xe đã đi vào một con đường đá, và ở 2 bên đường y nhìn thấy bóng như những tòa lâu đài cổ quái. Đó là thung lũng Caracalla. Người cưỡi ngựa bảo xe dừng lại và lệnh cho Đăng La xuống xe. 4 người lạ mặt vây quanh lấy y và dẫn đi. 1 người từ một con đường hẻm bước ra làm nhiệm vụ dẫn đường. Đăng La đành phải ngoan ngoãn đi theo, không dám nói một câu. Đi được 10 phút, cả bọn dừng lại trước một hòn núi đá, cây cối mọc tùm, và có một cái hang tối om.
Người dẫn đường chính là Peppino. Anh ta châm một ngọn đuốc và dẫn Đăng La đi vào trong hang. Ở hai bên vách đá có đào những hố sâu, chứa những cỗ quan tài, tựa hồ những lỗ mắt đen ngòm trên những cái đầu lâu. Một người lính canh vỗ vỗ vào báng súng hỏi, ai?
Bạn Hiền, Peppino đáp, chủ tướng đâu?
Người lính canh chỉ vào một cái hang rộng, trong đó có ánh đèn le lói. Peppino cầm cổ áo Đăng La đẩy vào phòng. Chủ tướng đang ngồi đọc sách.
Có phải hắn không?
Chủ tướng hỏi. Dạ chính hắn, Peppino đáp và giơ ánh đuốc lên soi vào bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của Đăng La.
Nom hắn có vẻ mệt, chủ tướng nói, hãy cho hắn đi nghỉ đã.
Đăng La đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy những bóng người nằm ngồi ngổn ngang trên những tấm đệm cỏ hoặc da thú. Đó là những bộ hạ của Luigi Vampa mà Albert đã có lần được gặp mặt. Đăng La thở dài não ruột đi theo người dẫn đường như một người mất hồn. Y đã mất hết nghị lực, ý chí và cảm giác. Y lom khoong bước vào một cái hầm kín đào sâu trong núi đá, trong đó có kê một cái giường bằng cỏ khô, trên có trải một tấm da cừu. Người dẫn đường đẩy y vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Như vậy là Đăng La đã bị cầm tù. Y nghĩ tới câu chuyện kể của Albert, cậu ta cũng đã nằm trong cái hầm này, trên giường cỏ này, và Đăng La thấy hơi yên tâm. Vì biết rằng bọn cướp sẽ không biết y, sẽ không giết y, vì nếu giết thì đã giết rồi, vậy chỉ còn bắt y phải chuộc bằng tiền. Y nhớ lại, Albert chỉ bị yêu cầu có 8.000 EQ, nghĩa là bằng 48.000 franc. Với số tiền đó y làm gì mà trả được. Thế là y nằm xuống giường, trợ mình mấy cái, rồi đánh một giấc.
Chương 115. Thực đơn của Luigi Vampa.
Lúc mở mắt dậy, Đăng La có cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đối với một người quen sống ở Paris, nằm trên giường trải khăn sa tanh, nước hoa thơm phức, có ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ một lò sưởi bằng đá hoa cương, thì tấm lông thú quả là có một mùi vị khác thường. Đăng La lẩm bẩm, chao ôi, ta đã bị sa vào tay bọn cướp thành Roma mà Albert đã nói chuyện. Y sờ khắp người, không thấy có thương tích gì, và sờ vào cặp tiền thấy vẫn còn nguyên vẹn. Y thở phào khoan khoái. Y rút đồng hồ ra xem, thấy kim chỉ 6 giờ. Một ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa. Y lần tới ghé mắt nhìn thấy một tên cướp đứng canh, đang tu một bình rượu mạnh, xông ra mùi nồng nặc, làm y buồn nôn và lùi lại phía sau. Buổi trưa, một tên cướp khác đến đổi gác. Đăng La tò mò muốn biết mặt mũi tên này ra sao. Y lại ghé mắt vào khe cửa nhìn. Tên này cao lớn như một hộ pháp, mắt tròn xoe, môi dày, mũi khoằm, râu tóc xồm xoàm. Trời đất ơi, đúng là một con quỷ dữ, nó có thể ăn thịt mình. Tên cướp ngồi xuống, rút trong bị ra một khoanh bánh mì đen, một miếng pho mát và mấy củ tỏi. Hắn nhai rau ráu. Đăng La lộn mửa, quay về giường nằm, miệng nói lẩm bẩm. Đồ ma bùn, sao chúng nó lại có thể ăn những thứ kinh tởm như vậy được? Nhưng một lát sau, y lại thấy mấy củ tỏi có một mùi vị thơm ngon và khoanh bánh mì không đến nỗi tồi và đen lắm. Y đứng dậy, ra gõ cửa làm tên cướp ngẩng đầu lên.
Này anh bạn, hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải.
Không biết vì không hiểu tiếng nói hay đã nhận được lệnh trên, tên cướp không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi nhai. Thất vọng, Đăng La quay về chỗ nằm. Đến 5 giờ, tên hộ pháp được thay bằng một anh chàng có bộ mặt sáng sủa, mà Đăng La nhận ngay ra là người dẫn đường. Quả nhiên là anh bạn Peppino đã đến thay gác và trịnh trọng đặt xuống cạnh mình một xoong đậu Hà Lan, rán bơ thơm phức, một chùm nho tươi và một chai rượu vang loại hảo hạng. Peppino quả là một anh chàng sành ăn. Đăng La thấy thèm rõ rãi và bụng đói cồn cào. Y không ngần ngại lấy tay gõ cửa. Peppino đứng dậy mở cửa hầm. Đăng La nở một nụ cười nịnh, nói, xin lỗi anh bạn, hình như người ta quên chưa cho tôi ăn uống gì thì phải.
Mẹ ơi, ngài chưa ăn uống gì ư?
Peppino thốt lên, phải, đã từ 24 tiếng đồng hồ rồi, tôi chưa có gì vào bụng.
Lạy Chúa, ngài muốn ăn gì? Ở đây thứ gì cũng có đầy đủ, miễn là trả tiền.
Trả tiền ư? Tôi tưởng những người tù được nuôi cơm chứ.
Nhưng ở đây luật lệ lại khác, mong ngài hiểu cho.
Thôi được, anh bạn cho tôi ăn ngay, tôi đói lắm rồi.
Xin ngài gọi món ăn. Ở đây chúng tôi có những tay đầu bếp loại cửa khôi và cách nấu nướng không thể chê vào đâu được. Vậy thì anh bạn cho tôi một con gà quay, một con cá song bọ lò và một món thịt cừu.
Dạ, chúng tôi sẽ xin dọn hầu ngài một con gà quay trước đã, Peppino nói, rồi cất giọng oang oang gọi. Một con gà quay cho ngài Nam Tước.
Một lát sau, một anh chàng đẹp trai cao lớn mặc áo blue trắng bưng vào một cái khay bằng bạc, trên có đặt một con gà quay vàng bóng. Đang là nghĩ bụng, thật đúng là kiểu khách ở Paris.
Peppino đỡ lấy cái khay đặt xuống bàn cùng với một cái dĩa và một con dao.
Đang là một tay cầm dĩa, một tay cầm dao sắp sửa cắt con gà, thì Peppino cúi đầu nói.
Xin lỗi ngài Nam Tước, ở đây chúng tôi có lệ trả tiền trước.
À ha, thế thì không đúng kiểu khách ở Paris rồi.
Đang là nói, thôi cũng được, tôi nghe giá thực phẩm ở Ý rẻ lắm, tôi sẽ cho anh bạn con gà này một đồng.
Nói xong, Đang là ném cho Peppino một đồng. Peppino lặng lặng nhặt đồng tiền đút túi. Đang là lại tiếp tục cầm dao và dĩa lên. Peppino lại cúi đầu xuống.
Xin lỗi ngài Nam Tước, ngài còn thiếu tiền ạ.
Mẹ kiếp, một đồng một con gà rồi, anh định còn đòi bao nhiêu nữa?
Thưa ngài, ngài mới đưa trước có một đồng, vậy còn thiếu những 9.999.000 đồng nữa ạ.
Đang là trợn tròn xoe đôi mắt kêu lên.
10 vạn đồng một con gà, anh không đùa đấy chứ?
Dạ không, tôi đâu dám đùa. Peppino trả lời một cách nghiêm túc. Ở trong hang đá này, vấn đề nuôi gà vịt vô cùng khó khăn.
Ôi chà chà, tôi thấy câu chuyện khá là khôi hài. Thôi, tôi trả cho anh thêm một đồng nữa, thế là nhiều rồi đấy.
Peppino cầm lấy số tiền, rồi giọng vẫn lạnh lùng.
Như vậy là ngài Nam Tước còn thiếu 9.998 đồng nữa.
Thôi đi.
Đang là cáu quá gắt lên, yêu cầu anh đừng có đùa cợt nữa. Quỷ tha ma bắt các anh đi, tôi không ưa cái kiểu đùa đó đâu.
Peppino liền ra hiệu cho đầu bếp mang cái khay đi, rồi đóng cửa lại, điềm nhiên ngồi xuống tiếp tục ăn, miệng nhai rau ráu những quả đậu Hà Lan thơm phức và chậm rãi tợp những ngụm rượu nho. Cái dạ dày của Đăng La dường như bị kim châm, và nửa giờ sau, dài tựa như một thế kỷ, y lại đứng lên đi ra gõ cửa gọi.
Này anh bạn ơi, mở cửa cho tôi với.
Xin ngài ra lệnh. Peppino mở cửa nói.
Anh cho tôi một cái bánh mì thôi vậy, gà quay đắt quá.
Một cái bánh mì cho ngài Nam Tước. Peppino hô to. Anh đầu bếp lúc này lại bưng một cái khay ra, trên để một cái bánh.
Bao nhiêu?
Đang la hỏi. 9.998 đồng, vì 2 đồng ngài đã trả trước rồi.
Thế nào? 10 vạn một cái bánh mì, cũng bằng một con gà quay.
Dạ, ở cửa hiệu chúng tôi giá các món ăn đều đồng loạt.
Anh lại nói đùa rồi, anh muốn để tôi chết đói à?
Đó là tại ngài muốn tự sát đấy thôi, ngài cứ việc trả tiền rồi sẽ được ăn.
Quân khốn kiếp, Đăng La nổi sung lên thét, anh tưởng ai cũng có 10 vạn trong túi đấy hả?
Thưa ngài Nam Tước, ngài có những 5 triệu trong túi, vị chi là những 50 con gà quay kia mà.
Đăng La dùng mình, y nhận ra đây là một trò bỡn cợt, và cũng hiểu rõ ý nghĩa của trò bỡn cợt đó.
Nếu trả tiền xong, anh có để cho tôi ăn thoải mái không?
Điều đó là tất nhiên, ngài khỏi phải lo.
Peppino thản nhiên đáp.
Đăng La móc trong cặp lấy ra tờ ngân phiếu ký tên, rồi xỉa lên mặt bàn. Anh đầu bếp liền mang khay đựng gà quay đến.
Đăng La thở dài, cầm cái đĩa thọc vào con gà, thấy đau như đâm vào ruột mình.
Peppino cầm tờ ngân phiếu lặng lẽ bỏ vào túi, rồi lại tiếp tục ngồi ăn.